Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện viết về cuộc sống vất vả của cậu bé An khi phải xa gia đình vì chiến tranh trong cuốn truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Hiện tại, An đang được gia đình ông hai, bà hai che chở giúp đỡ. Cuộc sống dân dã gắn liền với sông nước, với sản vật vùng rừng U Minh, nơi có những người nông dân cần cù, chất phác đã giúp An trưởng thành trong cuộc sống. Hàng ngày tuy phải đối mặt với những tiếng nổ chát chúa của bom đạn, không biết bao nhiêu lần chạy xuống hầm trú ẩn, luôn khiến An và mọi người nơi đây lúc nào cũng có sự đề phòng. Đã có cái nhìn khắt khe về số phận của cậu bé An khi em không được người thân trong gia đình chăm sóc. Nhưng chính sự thiếu hụt đó đã giúp An ngày một tự tin, phẩm chất lương thiện dần được mọi người biết tới. Bây giờ mời các em dõi theo những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Võ Tòng nhếch môi cười, những vết sẹo ở gò má bên phải nhăn nhúm lại, thấy rất dễ sợ.
Súng để bắn giặc, chứ có súng đâu thừa mà đi săn. Nhất định là tôi sẽ kiếm được, chỉ lấy quần áo thôi. Còn súng, phải để cho anh em tự vệ chứ.
Chợt thấy tôi gật đầu tỏ ý đồng tình. Võ Tòng dừng lại ngó thẳng vào tôi.
Chú bé này, xem không phải người cánh ta.
Ông cụ già bán rắn gật gù, thò tay cầm một cái que khô, cười vào đống lửa.
Nhưng nó sẽ là người cánh ta. Chốc nữa, tôi sẽ đưa nó đi theo tôi. Bà nhà tôi hẳn là phải mừng lắm.
Một bầy chim đêm bay vút qua trên đầu chúng tôi. Tiếng đập cánh rào rào mất hút trong vòm trời nhấp nháy những vì sao xanh biếc.
Tới nhà rồi, dậy! Dậy lên nhà, An ơi!
Tôi nghe tiếng thằng cỏ gọi, giật mình mở mắt ra. Bàn tay nó hãy còn đập đập mấy cái lên vai tôi, khiến tôi tỉnh hẳn người. Tôi dụi mắt mấy cái, bàng hoàng một lúc, mới nhớ ra là mình đã ngủ dưới thuyền từ khuya đêm qua cho tới bây giờ. Thằng cỏ đã bỏ ra trước mũi, loay hoay cầm sợi thừng buộc thuyền vào gần gốc cây, mọc dựa bờ. Tôi đưa mắt ngó lên, một mái lều nhỏ, tiều tụy, nép dưới bóng cây tràm vỏ trắng, phản chiếu ánh bình minh như tô phấn. Chung quanh nhà mọc đầy những cây bình bát dại, lá xanh Sau những cây bình bát dại là một khoảng rộng trống, và nhìn thẳng vào trong xa, chỉ thấy toàn lau sậy mịt mùng. Trên khoảng sân rộng trước nhà, một vài con bướm đất bay đây đó. Bên góc sân, một dọc da chăn và da rắn vắt trên cây xảo phơi. Luồng gió ban mai thổi nhẹ qua, đong đưa những tấm da khô, trông như một bầy rắn quấn vào cây xảo đang cựa quậy. Con luốc nhảy phốc lên sân, sủa mấy tiếng mừng rỡ. Một bà già cao lớn, hơi gầy, tóc bới cao hình bánh lái, mặc chiếc áo bà ba vải đen kiểu xưa, từ trong lều bước ra, chạy đến, cúi xuống vứt ve con chó. Khi thấy trong thuyền có thằng bé lạ, bà bèn buông con chó, ngước lên hỏi.
Chú em nào đây?
Thằng cò đưa tay cho tôi nắm để bước lên bờ, vừa cười vừa nói.
Anh em với con đấy, má à. Con nuôi của tôi đấy, bà nó dắt con lên nhà đi.
Ông lão gác mái chèo lên môi, đứng sau lái thuyền, nói vọng lên. Bà lão mỉm cười nhìn tôi. Tôi không biết nói gì, chỉ ngượng nghịu cúi đầu chào. Ở vùng Phong Mỹ, ai cũng khen anh hai là một thanh niên hiền lành, chịu khó. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đợ cố công cho tên địa chủ khá. Mãi đến năm gần 30 tuổi, anh vẫn chưa lấy được vợ. Người lực điền ấy giỏi trai, khỏe đến nỗi có thể dùng hai tay nắm hai sừng con trâu ghì xuống đất. Con trâu vùng vẫy thế nào cũng không cất đầu lên được. Bao giờ mày làm cho tao đúng 20 năm, trừ hết số nợ cha mẹ mày còn thiếu tao ngày xưa, tao sẽ cho mày một số tiền cưới vợ. Tao sẽ cho mày, cho cả vợ chồng mày, một vuông đất làm nền nhà và cho mướn một ít ruộng làm ăn riêng với nhau. Lâu lâu, tên địa chủ già nổi tiếng keo kiệt nhất vùng lại bảo với người đầy tớ trung thành của lão một lần như vậy. Mỗi lần nghe như vậy, anh hai lại cố sức làm lụng ngày đêm cho vừa lòng chủ. Bao nhiêu nỗi vất vả nhọc nhằn trong anh thảy đều tan như mây mù trước ánh mặt trời. Đến năm anh hai 30 tuổi, không thấy tên địa chủ nói gì, anh bèn nhắc lại lời hứa đó.
Vậy sao? Tên địa chủ kêu lên và cười lớn. Vậy mà tao tưởng mày không tính chuyện lấy vợ chứ, ra ở riêng nữa chứ. Mà đã có con nào bằng lòng lấy mày chưa?
Bẩm ông chủ, có rồi ạ. Anh hai mừng rỡ đáp.
Thế con đó có đuôi què mè sứt gì không?
Bẩm ông chủ, không ạ.
Nó cấy gặt làm lụng được chứ?
Bẩm ông chủ, được ạ.
Tên địa chủ khá ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
Thôi được, nhưng mày phải dắt nó về cho tao xem người ngợm ra sao đã. Không lại vớ phải thứ cá lọt giỏ, gà lọt bội, quật quẹo ốm đau, về phải nuôi báo cô thì khổ cho mày.
Anh hai bơi xuồng suốt đêm đến nhà người yêu báo tin vui đó. Hai anh chị quen biết nhau đã mấy năm nay. Chị hai cũng là con nhà cố nông, mồ côi, được người dì mang về nuôi từ bé. Khi tên địa chủ già trông thấy người con gái xứ cao lãnh khỏe mạnh, có hai làn mi phớt cong trên cặp mắt to đen, có đôi vai nở rộng, đang nghiêng cúi chào hắn, hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Hắn ngồi sững sờ hồi lâu, không nói gì cả. Hai anh chị lo quá, lặng lặng bước ra đứng ngoài thềm, không biết mình đã chót vô ý, sơ suất điều gì để ông chủ phải phật lòng chăng. Hồi lâu, tên địa chủ mới dặn hắn một tiếng, gọi anh hai vào, cho ngồi xuống một bên góc phản, thong thả bảo.
Thôi được, cứ bảo nó ở lại đây, mọi việc sẽ lo liệu. Tao sẽ cho người đến bàn với dì nó, rồi đâu khắc vào đấy thôi.
Anh hai mừng cuống lên, chắp hai tay vái dài, toan lui ra. Nhưng ông chủ anh đã vẫy tay, ra hiệu cho anh ngồi lại đó.
Việc cưới xin của mày thì hãy thong thả, rồi tao sẽ liệu cho.
Vô cùng đội ơn ông chủ.
Bây giờ mày vào ngay trong chòi ruộng, coi giữ bảy trâu 20 con trong đó thay cho thằng bé. Bảo thằng bé về lo việc ngoài này, nghe chưa?
Anh hai vào coi giữ bảy trâu đã hơn nửa tháng. Chiều chiều, anh ngồi trên lưng trâu, ngóng hướng nhà chủ, nóng ruột như lửa đốt. Người đầy tớ hầu hạ chủ suốt 20 năm nay, không lạ gì tính háo sắc của ông chủ nổi tiếng ấy. Một tay lão đã vùi dập bao nhiêu đời thiếu nữ. Có nhiều người con gái tá điền trẻ đẹp bước vào nhà lão rồi không trở về nhà cha mẹ nữa, mà nằm vĩnh viễn dưới nấm mộ giữa đồng. Một đêm giữa lúc khuya, anh nghe trâu khu sừng lộp cộp, ngỡ trộm vào dắt trâu, anh chụp con dao dựa nhảy ra.
Anh hai ơi, nguy rồi, anh hai ơi, thằng bé kêu lên trong tối.
Tay anh hai cầm con dao run bần bật, linh tính báo cho anh biết đã có điều nguy biến xảy ra cho người yêu anh rồi. Ngay lúc anh hai vừa ra khỏi nhà đi vào chòi ruộng, tên địa chủ khá gọi chị hai vào ngon ngọt dỗ dành, bảo chị nếu ưng thuận thì hắn sẽ cưới chị làm hầu thứ ba. Vợ cả hắn còn đau nằm liệt ở nhà thương tình từ năm này qua năm khác. Vợ thứ hắn thì đang trông coi một đồn điền xa. Mày chỉ gật đầu một cái, tức khắc lên bà. Chị hai sụp lại hắn, xin tha cho chị về. Hắn hết dỗ dành rồi dọa nạt. Hắn đã dùng gậy, dùng roi mây đánh chị thâm tím khắp mì mẩy và lôi nhốt chị trong nhà kho bỏ trống với một vỏ nước lã. Rồi hắn lại mò xuống dụ dỗ, đánh đập. Nhưng hơn 10 ngày vẫn không xoay chuyển được lòng chị. Chị hai cứ nằm khóc và hết khóc lại ngóng ra khe vách, trông chờ người yêu một cách tuyệt vọng. Tên địa chủ cấm tiệt bọn tôi tớ trai gái trong nhà, không được hé môi với ai. Thằng bé ngày nào cũng lén đút vào cửa cho chị một nắm cơm. Ngoài thằng bé ra, bây giờ chỉ còn có con thằn lằn chất lưỡi trên vách và con cóc nghiến răng ngoài thềm thương cho cảnh ngộ của chị thôi. Đã khuya mà ai còn chèo thuyền ngoài sông hát hò làm chi, cho lòng chị hai thêm đau như muối sát. Một tiếng nhục anh để đó, hai tiếng nhục anh để đó, ba tiếng nhục anh ra đi. Con cá xếp phi chờ khi nước chảy, cần câu gãy, ơi hỡi cần câu. Anh thương em không ngớt đoạn sầu, biết em có nhớ thuở ban đầu gặp nhau. Chị hai ôm mặt khóc nức lên, chỉ còn có lấy cái chết để bảo toàn trinh tiết, đền đáp lại mối tình của người yêu thôi. Chị thò tay ra lỗ vách thủng, với lấy sợi thừng ai máng bên ngoài. Thằng bé ngủ bên hè vựa lúa gần đó. Tiếng khóc của người thiếu nữ xấu số đã khiến nó nhiều đêm không chợp mắt. Nó thường trở dậy đứng bên ngoài vách nhà kho nghe chị khóc, và lòng nặng trĩu xót thương một cách bất lực. Nó chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, thất thểu dưới ánh trăng đi về nóp, không sao ngủ được. Tình cờ thằng bé bắt gặp bàn tay run rẩy thò ra níu lấy sợi dây thừng. Nó chạy đến, giật phăng sợi thừng ném ra xa. Và trong giây phút đứng trước nỗi đau khổ tột cùng của những người nghèo cũng bị áp bức như nhau, nó không còn nghĩ đến cái gậy quất đến quằn người và những trận đòn khủng khiếp của tên địa chủ. Nó nhắm mắt chạy băng đồng ra chòi ruộng gọi anh hai. Đêm lặng như tờ, tiếng dao nạy cửa nghiến vào ổ khóa nghe rợn người. Mấy con chó chạy ra, gặp người nhà chúng không sủa, nhưng con nào con nấy cứ nhảy chồm chồm, kêu ư ử ngạc nhiên trước một việc kỳ lạ mà chúng chưa hề chứng kiến trong ngôi nhà này. Chiếc khóa bật ra, anh hai đạp cánh cửa lao vào. Anh vấp phải một thân người mềm nhũn nằm trên nền gạch. Anh run run cúi xuống bế thốc lên tay. Chị hai hãy còn thoi thóp. Cơn xúc động dữ dội đã làm chị ngất đi.
Các em vừa theo dõi những trang tiếp theo của truyện Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Ba mẹ nuôi của An tên là anh hai và chị hai trước đây đều là những người ở đợ cho gia đình địa chủ khá. Hắn là một lão già tham lam, háo sắc. Trước vẻ đẹp dân dã, khỏe mạnh của chị hai, tên địa chủ khá đã không cầm lòng được. Hắn toàn giở trò đồi bại thì bị anh hai phát hiện ra. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng mình cùng tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện vào buổi đọc truyện ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.